Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Mỗi khi có một nạn nhân bị sát hại, thi thể của họ đều có gắn một quân bài. Trên có chữ Alice, viết bằng máu. Đây là một trong những vụ sát nhân hàng loạt kinh hoàng và bí ẩn nhất trong lịch sử nước Nhật. Và cho đến ngày nay, người ta vẫn chưa tìm ra lời giải. Từ năm 1999 cho đến năm 2005, trong lòng nước Nhật đã xảy ra một loạt 5 vụ sát nhân bí ẩn và kỳ lạ. Ở mỗi vụ án, người ta đều tìm thấy một quân bài. Trên có viết cái tên Alice bằng máu của nạn nhân. Và cho đến nay, quá trình điều tra những vụ án có bí danh Alice Killing đều rơi vào ngõ cụt. Thảm án Alice. Nạn nhân đầu tiên, Sasaki Megumi. Sasaki Megumi là một phụ nữ 29 tuổi, chủ của một nhà hàng. Dù nấu ăn rất ngon và tận tụy với công việc, nhưng cô lại rất bướng bỉnh, nóng nảy và miệng lưỡi rất là quậy quát. Cô cũng thường tham gia vào nhiều hoạt động xã hội và dự nhiều các buổi tiệc. Và một buổi tiệc như thế tổ chức tại nhà một người bạn, Megumi đi bộ về nhà vì trong người có chút men và nhà cũng khá là gần. Từ chối khi có vài người đề nghị chở cô về. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là khi cô rời khỏi bữa tiệc vào lúc 1 giờ sáng. Sáng hôm sau, một cặp vợ chồng đang đi dạo trong một khu rừng cách nhà Megumi khoảng 1,6 km thì trông thấy một vết máu trên một con đường mòn rậm rạp, ít người qua lại. Tò mò họ lần theo dấu máu thì phát hiện thi thể của Megumi bị chặt thành nhiều mảnh, móc trên những cành cây khác nhau. Và khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện một quân bài dây bít được nhét trong miệng nạn nhân. Trên có chữ Alice, không có dấu vân tay hay DNA nào được tìm thấy. Hiện trường chỉ có một bãi chất nôn, nhưng người vợ phát hiện ra cái xác khai rằng đó là bãi nôn của cô. Nạn nhân thứ hai, Yamane Akio. Yamane Akio là một ca sĩ ít tiếng tăm, hát trong một ban nhạc chuyên biểu diễn tại các quán bar và các sự kiện cộng đồng. Anh được miêu tả là người tử tế, không bao giờ lên giọng với bất kỳ ai. Đêm ngày 11 tháng 2 năm 2001, bạn gái Akio đến nhà để tìm anh thì thấy anh không có ở nhà. Nhiều ngày sau thì Akio vẫn bật vô âm tính và cảnh sát bắt đầu điều tra. Trong cung ban an ninh, họ thấy một người đội mũ trùm lẻn vào nhà qua cửa bên hông. Và khi ra về, mang theo một túi rác lớn, bên trong phòng lên rất lạ. Họ không nhìn thấy mặt hung thủ. Một tuần sau đó thì người chủ của quán bom mà nhóm nhạc thường tới biểu diễn đến mở cửa quán thì trông thấy thi thể Akio gục bên một chiếc bàn. Anh bị bắn vào đầu, thanh quản bị rời khỏi cổ, bàn tay nắm chặt quân bài Keiro có ghi chữ Alice cùng với sợi thanh quản của mình. Nạn nhân thứ ba, Kai Sakura. Kai Sakura là một thiếu nữ đáng yêu, được mọi người yêu mến và có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Nhưng chỉ một tuần trước khi tốt nghiệp trung học, cô bị bắt cóc. Hai ngày sau khi mất tích thì thi thể Kai Sakura được tìm thấy chôn trong một ngôi mộ. Không có vẻ gì giống như cái xác bị che giấu, mà ngược lại, hung thủ muốn được mọi người tìm thấy. Quân bài kêu chuông với chữ Alice bằng máu được dán trên một cành cây bằng băng dính và cắm phía trên ngôi mộ. Thi thể của Sakura bị cắt rất dã man. Mắt bị khoét, da bị lột, miệng bị cắt. Một chiếc vương miện được may vào đầu cô, và có lẽ từ lúc cô vẫn còn sống, không có dấu hiệu bị xâm hại cả trước và sau khi chết. Đặt bên cạnh xác của cô gái đáng thương là một tờ giấy, trên có những dòng chữ rời rạc, vết, viết rất là nguệt ngoạc, không thể đọc được. Còn những câu đọc được thì lại khá đáng sợ, chẳng hạn như: cái chết là một giấc mơ méo mó, nàng sẽ cai trị mãi mãi. Hoặc là: ha ha ha, những kẻ nào đã chết đều là kẻ may mắn. Người ta không điều tra ở đâu có nét chữ tương tự. Nạn nhân thứ tư và năm, Oshiro Hina và Hayato. Hina và Hayato là hai chị em, rất thương yêu nhau và chưa bao giờ cãi hay đánh nhau. Chị gái Hina rất cứng đầu, còn người em trai Hayato thì rất thông minh và ngồi cùng lớp với người chị. Ngày 4 tháng 4 năm 2005, hai chị em được tìm thấy đã chết trên giường vì bị tiêm thuốc độc. Cửa sổ phòng ngủ mở toang và có lẽ tên sát nhân đã lẻn vào phòng qua lối đó và có đủ thời gian và sự yên tĩnh để giết chết cả hai mà không đánh thức ai dậy. Trên tay của hai chị em, mỗi người cầm nửa lá bài Aker và khi ráp lại thành chữ Alice. Chỉ có một dấu chân được tìm thấy trên thảm, nhưng không đủ để tìm ra hung thủ. Một năm sau thì người mẹ tự sát vì quá đau buồn. Người cha phải đi điều trị tâm lý vì suy sụp quá nặng trước cái chết của toàn bộ gia đình mình. Ngay sau cái chết của hai chị em nhà Oshiro, một người đàn ông vô công rỗi nghề có tên là Suzuki Yuto bị bắt để điều tra về cả 5 vụ án mạng. Hắn mặc một chiếc áo khoác của nạn nhân thứ hai là Yaman Akio, trên có dính một vết máu được xác nhận là của anh. Tuy nhiên thì Yuto lại có vấn đề về thần kinh. Khẳng định một con quỷ màu đen không rõ mặt đã đưa hắn chiếc áo và hắn không nhớ mình mang ở đâu lúc những vụ ám sát xảy ra. Trong lúc đó thì ở một trung tâm cư trú dành cho người vô gia cư, nằm cách nhà nạn nhân thứ ba là Kai Sakura 8 km, khẳng định Yuto đang ở chỗ họ vào thời điểm cô bị sát hại. Yuto được thả tự do và từ đến nay không tìm ra bất kỳ kẻ tình nghi nào cả. Vụ án Alice Killing rơi vào bế tắc. Thực dược đen. Đã hơn 60 năm kể từ khi vụ án thực dược đen xảy ra, nhưng danh tính kẻ giết người vẫn là một ẩn số. Đây cũng được xem là một trong những vụ án không có lời giải bí ẩn và nổi tiếng nhất cho đến nay. Một thám tử đã bất lực miêu tả cái chết thực dược đen bằng một câu: càng tìm hiểu sâu, bạn càng chẳng biết gì về vụ án này. Đó chính là tâm trạng của hàng trăm cảnh sát điều tra cũng như hàng triệu người dân thành phố Los Angeles từng theo dõi, chờ đợi kết quả của vụ án tuyệt vọng này. Ngày 15 tháng 1 năm 1947 là một ngày trời âm u xám xịt tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Trong khi đi bộ quanh đại lộ Norton nằm giữa phố 39 và Coliseum ở trung tâm thành phố cùng cô con gái 3 tuổi, bà nội trợ Betty Persinger bất chợt nhìn thấy một đôi giày ở bên vệ đường. Lúc mới nhìn, bà Betty nghĩ rằng đó là đôi giày của một con mannequin bị hỏng ở một cửa hàng nào đó vứt đi. Thế nhưng khi tiến lại gần, bà mới kinh hoàng nhìn thấy cảnh tượng mà có lẽ cuộc đời sẽ không thể nào quên được. Và đó là một cơ thể phụ nữ nằm tại một bãi đất trống. Hai thám tử Harry Hansen và Phoenix Brown là những người đầu tiên được Sở Cảnh sát Los Angeles phái đến hiện trường. Họ phát hiện được một bao xi măng dính máu và một dấu chân giữa những vết xe hơi ngay gần hiện trường vụ án. Và do cơ thể nạn nhân và đám cỏ xung quanh không dính tí máu nào cùng với những giọt xương bên dưới thi thể, cho nên họ xác định rằng nạn nhân đã bị giết ở nơi khác và từng mảnh xác bị lôi đến khu vực này vào khoảng từ sau 2 giờ sáng khi mà nhiệt độ ngoài trời xuống thấp. Và kết luận giám định cho biết nạn nhân chết vì ngạt thở và xuất huyết. Và đáng chú ý hơn cả là dòng chữ được viết bằng son môi đỏ trên thi thể nạn nhân có nội dung rằng B.D. Evinger, tức là người trả thù Black Dahlia, thực dược đen. Sau khi gọi nhân viên điều tra tại hạt Los Angeles đến đưa xác nạn nhân về, hai thám tử Harry Hansen và Phoenix Brown đau đầu với nhiệm vụ nan giải, đó là xác định danh tính nạn nhân. Nhưng với những manh mối rất ít, họ chỉ biết nạn nhân có mái tóc màu nâu nhạt, mắt xanh, cao khoảng 1m67, cân nặng khoảng 52kg. Và nạn nhân là ai? Vụ án với tính chất rất man rợ đã trở nên nỗi khiếp đảm với người dân nước Mỹ lúc bấy giờ. Lúc đó thì cảnh sát và báo chí đang có cái mối quan hệ rất là chặt chẽ. Phóng viên lấy tin tức từ cảnh sát và dùng báo chí để lan truyền thông tin, nhờ người dân giúp tìm ra manh mối để giải quyết vụ án. Các thám tử đã đưa cho tờ Los Angeles Examiner dấu vân tay của nạn nhân. Từ đó thì tòa soạn báo đã dùng một loại máy là tiền thân của máy phát để gửi bản phóng to dấu vân tay cho trụ sở FBI ở Washington. Kỹ thuật viên của FBI đã soi dấu vân tay này với 104 triệu dấu vân tay có trong hồ sơ và nhanh chóng phát hiện ra đó là dấu vân tay của một người tên là Elizabeth Short. Dấu vân tay của Elizabeth Short từng được lưu lại khi cô đảm nhiệm một công việc ở phòng thư tư trong một căn cứ quân sự đóng tại tiểu bang California. Ngoài ra, nó còn được lưu trữ trong hồ sơ vì cô uống rượu khi chưa đủ tuổi ở Barbara. Và vì sao Elizabeth Short có biệt danh là thực dược đen vẫn còn là điều bí ẩn. Một số cho rằng bạn bè gọi Elizabeth là thực dược đen bởi vì họ biết cô có niềm yêu thích lạ kỳ với sắc màu đen huyền bí và thường cài hoa thực dược lên tóc. Và số khác cho rằng nó liên quan đến bộ phim Đóa Thực Dược Đen khá nổi tiếng năm 1946. Elizabeth Short sinh ngày 29 tháng 7 năm 1924 tại Massachusetts. Sở hữu cặp mắt xanh nước biển, mũi hết nhỏ nhắn, cặp hồng đầy đặn. Elizabeth có một vẻ đẹp nữ tính đặc trưng trong thập niên năm 1940, thế kỷ trước. Mặc dù rất xinh đẹp nhưng cô vẫn là một nữ diễn viên không có tên tuổi. Sự nghiệp điện ảnh nghèo nàn, có một cuộc sống đời tư khá là rối rắm, cùng với mối quan hệ phức tạp với gia đình. Cha của Elizabeth là ông Clell Short, vốn là giám đốc điều hành của một công ty khá là thành công trong lĩnh vực xây sân golf mini. Tuy nhiên thì cuộc khủng hoảng của Hoa Kỳ năm 1929 đã khiến cho công ty của ông phá sản, và đó là lý do khiến ông bỏ rơi gia đình của mình gồm có vợ và 5 người con thơ dại. 19 tuổi, Elizabeth chuyển đến sống cùng cha mình tại Vallejo, thành phố nằm phía trên của San Francisco. Elizabeth hy vọng được trong việc chuyển đến tiểu bang California sẽ giúp cô bước chân vào thế giới điện ảnh. Là một cô gái xinh đẹp nên không bao giờ chịu nổi cảnh cô đơn. Cô thường xuyên lui đến các câu lạc bộ đêm. Cô yêu nhạc, yêu đàn ông và yêu không khí ở đây. Không bao giờ cô ở một mình. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày cuối đông tháng 12 năm 1944, ngay định mệnh đưa cô đến với Matt Gordon. Chàng trai đã khiến cô được sống trong một tình yêu thật sự. Con đã gặp người đàn ông con kiếm tìm bấy lâu nay vào đêm giao thừa. Anh ấy là một thiếu tá lục quân, Matt Gordon. Anh ấy không giống bất kỳ người đàn ông nào con đã từng gặp. Con đang đắm chìm trong men say của tình yêu dịu ngọt. Anh ấy đã cầu hôn với con. Con hồi hộp chờ mong đến ngày được làm vợ của anh. Đó là trích từ bức thư của Elizabeth gửi mẹ là Fourth Sort. Gặp được tình yêu của cuộc đời cũng là lúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai diễn ra ác liệt. Elizabeth phải tạm xa người tình Mark Gordon để anh đi vào chiến trận. Những mong chờ ngày được người tình trở về hoàn toàn dập tắt khi mà cuối tháng 8 năm 1945 với tình dữ, Matt đã mất khi chiếc máy bay chở quân nhân gặp tai nạn trên đường trở về từ Ấn Độ. Cái chết của Matt đã khiến cho Elizabeth suy sụp. Cô nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền và đọc đi đọc lại những lá thư mà Matt đã gửi từ chiến trường về cho cô khi anh còn sống. Không đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau, Elizabeth rơi vào con đường ăn chơi rượu chè và cặp kè đủ loại đàn ông. Từ quân nhân, doanh nhân, người đứng tuổi cho đến những chàng thanh niên mới lớn. Chỉ cần người đó có tiền, cô sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai. Cuộc sống ăn chơi của Elizabeth cứ thế trôi đi cho đến năm 1946. 6 tháng cuối cùng của cuộc đời, Elizabeth Short đã sống trong một tình trạng lúc nào cũng thiếu tiền. Cô tìm mọi cách để có chỗ ở, không mất tiền hoặc là chỉ phải trả càng ít tiền càng tốt. Người ta thấy Elizabeth vật vờ ở hàng chục khách sạn, căn hộ, nhà trọ ở tiểu bang California. Người cuối cùng nhìn thấy Elizabeth còn sống là Robert Manley, một nhân viên kinh doanh 25 tuổi đã có gia đình, đồng thời cũng chính là tình một đêm của nữ diễn viên trẻ. Ngày 9 tháng 1 năm 1947, Robert lái xe đưa Elizabeth đến khách sạn Biltmore tại Los Angeles. Hai người tạm biệt nhau lúc 18:30 ở sảnh khách sạn và đó cũng là lần cuối cùng Manley nhìn thấy Elizabeth còn sống. Và chuyện gì xảy ra trong thời gian một tuần kể từ lúc Elizabeth Short đến Biltmore đến lúc người ta phát hiện ra xác của cô vẫn còn là điều bí ẩn. Chỉ có một điều chắc chắn rằng trong 7 ngày này, cô đã có một cuộc gặp định mệnh với kẻ giết mình. Tang lễ của Elizabeth được cử hành một cách lặng lẽ tại nghĩa trang Mountain View, Oakland vào ngày 21 tháng 1 năm 1947 với sự tham gia của 6 người trong gia đình. Một số cảnh sát được cử đến bảo vệ đám tang, đề phòng hung thủ xuất hiện. 40 cảnh sát khác được điều động để rà soát, lục tung mọi ngóc ngách xung quanh hiện trường nhằm tìm ra bất kỳ manh mối nào, dù chỉ là nhỏ nhất. 10 ngày sau khi tìm thấy thi thể Elizabeth Short, ngày 25 tháng 1 năm 1947, chiếc ví da đen ngắn và đôi giày hở mũi của cô đã được tìm thấy trong một thùng rác cách hiện trường vụ án vài dặm. Nhân chứng cuối cùng nhìn thấy nạn nhân, tình nhân một đêm Robert Manley đã xác nhận đó là vật dụng của Elizabeth. Ông nhận ra đôi giày bởi vì ông đã mua chúng cho nhân tình ở San Diego, còn chiếc ví vẫn thơm mùi nước hoa mà Elizabeth đã sức khi họ lái xe từ San Diego tới Los Angeles. Mặc dù vậy thì những thông tin mà cảnh sát thu thập được chỉ dừng lại ở đó, bởi trên hai đồ vật của nạn nhân không có thêm bất kỳ dấu vết gì có thể dẫn đến việc truy tìm hung thủ. Cảnh sát chuyển sang tìm manh mối tại các cửa hàng giặt trong thành phố để tìm kiếm những bộ quần áo dính máu. Mặt khác họ tiến hành thẩm vấn người thân, hàng xóm, bạn bè, khách hàng của Elizabeth, người qua đường và thậm chí cả sinh viên y khoa, với suy luận thủ phạm am hiểu về y học mới dễ dàng cưa đôi xác nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Bước ngoặt của cuộc khám phá án là đến ngày 30 tháng 2 năm 1947, khi một gói hàng nặc danh đã được gửi đến tờ báo Los Angeles Examiner. Đó là một hộp bưu kiện nồng nặc mùi xăng mà người gửi đã dùng xóa dấu vân tay của mình từ phong bì. Bên trong là tư trang và giấy tờ tùy thân của Elizabeth, bao gồm ảnh, giấy khai sinh, thẻ thẻ an sinh xã hội và cáo phó của Mark Gordon, chồng chưa cưới đã tử trận năm 1994 của Elizabeth, kèm theo đó là quyển sổ địa chỉ chứa tên của 75 người đàn ông. Theo suy luận của cảnh sát thì người gửi bưu kiện này đã nhiều khả năng chính là hung thủ và hắn vẫn rất khôn khéo khi không để lại bất kỳ dấu vân tay nào. Điều đáng ngạc nhiên là khi cảnh sát truy lùng 75 cái tên trong danh sách đó đều là nam giới đã từng qua lại với Elizabeth. Mặc dù vậy, tất cả bọn họ chỉ quen biết sơ với Elizabeth, thường đi uống cà phê hoặc ăn tối với nhau, chứ chưa bao giờ làm chuyện chăn gối. Và trong suốt một thời gian dài điều tra về cái chết của Elizabeth, có khoảng 60 người, chủ yếu là đàn ông, tự nhận mình là hung thủ. Tuy nhiên thì cảnh sát không đủ bằng chứng để khẳng định một ai. Và tình một đêm của Elizabeth Short là Robert Manley cũng nằm trong dạng tình nghi. Tuy vậy thì anh ta lại dễ dàng vượt qua cuộc kiểm tra nói dối của cảnh sát. Thêm một giả thiết về kẻ sát hại Elizabeth Short được đặt ra trong cuốn sách Sự thật về vụ giết hại thực dược đen. Trong đó thì nam diễn viên kiêm tác giả viết sách về tội phạm John Gilmore cho rằng thủ phạm là Jack Wilson, một kẻ nghiện rượu và bị bệnh thích bạo dâm. Khi Gilmore phỏng vấn Wilson đầu những năm 1980, anh ta đã cung cấp những chi tiết mà chỉ có kẻ sát nhân mới có thể biết, đó là thông tin nạn nhân bị khiếm khuyết phần kính. Vài ngày trước khi lệnh bắt được đưa ra, thì Wilson đã chết trong một vụ cháy tại khách sạn. Cái chết của Wilson khiến mọi hy vọng khám phá ra bí ẩn cái chết của thực dược đen trở nên dang dở. Từ một diễn viên, người mẫu vô danh, Elizabeth bỗng trở thành một nguyên mẫu cho rất nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh, trong đó nổi tiếng nhất là tiểu thuyết The Black Dahlia của nhà văn James Ellroy trong bộ phim cùng tên sản xuất năm 2006. Cho đến nay thì dù chuyện gì xảy ra với Elizabeth sau khi cô đến khách sạn Billmore vào ngày 9 tháng 1 năm 1947 vẫn còn là một ẩn số. Và gần 70 năm sau vụ việc, kẻ giết Elizabeth Short nhiều khả năng đã chết và sẽ không bao giờ lọt lưới pháp luật. Và đó là vụ án thảm sát Alex và vụ án thực dược đen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị những vụ án kế tiếp trong chương trình Những câu chuyện vụ án vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần vào lúc 10 giờ trên làn sóng 11:60 AM.